tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu vài nét về phóng sự dạy học dài 3 tập do hãng thông tấn BBC Anh quay kể về câu chuyện 5 giáo viên Trung Quốc đến một trường trung học cơ sở công lập của nước Anh để tiến hành giáo dục kiểu Trung Quốc đối với 5 học sinh trường này trong thời gian 1 tháng. Tập 1 của phóng sự đã phản ánh những cảm giác mới mẻ của các em học sinh Anh đối với các thầy cô giáo Trung Quốc cũng như mô hình dạy học kiểu Trung Quốc. Tập 2 thì đã thể hiện những thách thức mà các giáo viên Trung Quốc phải đối mặt khi áp dụng mô hình dạy học đối với các em học sinh Anh không thích tuân thủ kỷ luật, không thích chép bài trên lớp v.v. Tập 3 nên chú ý nhiều nhất bởi vì trong tập này, 5 học sinh Anh tiếp nhận dạy học kiểu Trung Quốc phải thi cùng các em học sinh khác trong trường để kiểm nghiệm hiệu quả dạy học thực tế của hai mô hình giáo dục. Vậy bên nào sẽ giành phần thắng? Hoan nghênh quý vị và các bạn tham gia trò chuyện về đề tài này.
Vâng, theo Sảnh Hoa thì tập 3 của phóng sự này thì gây chú ý nhiều nhất vì tập này thì phản ánh bắt đầu từ bây giờ lên lớp môn thể dục theo kiểu Trung Quốc ạ. Đây cũng được coi là một trong những cái điểm sáng trong mô hình giáo dục Trung Quốc ạ. Vì tại Trung Quốc thể dục là một trong những môn thi trong kỳ thi vào trường trung học phổ thông. Cho dù bạn học giỏi và các môn khác như là môn toán này hay là môn văn, nhưng mà nếu mà bạn ấy thi trượt môn thể dục thì bạn cũng có thể không thi đỗ vào những trường trung học phổ thông nổi tiếng. Vì vậy thì các giáo viên Trung Quốc cũng đưa môn thể dục kiểu Trung Quốc sang Anh. Thì không biết Việt Nam cũng như vậy hay không nhỉ anh Thành Trực?
Vâng, ở Việt Nam thì không đến mức độ như thế. Vì các môn thể dục không được đưa vào trong chương trình thi vượt cấp như thi lên bậc trung học phổ thông.
Vâng,
tuy nhiên thì môn thể dục cũng là môn quan trọng trong các môn học của các em học sinh phổ thông và cũng có những ảnh hưởng nhất định đối với kết quả trong một năm học của các em học sinh. Vì ví dụ như là nếu điểm tổng kết môn thể dục trong một năm học mà không đạt được mức trung bình ấy, tức là không vượt được cấp ấy, thì các em học sinh có thể bị đút lại, tức là học lại năm học sau đó và phải học đến khi nào mà môn thể dục đạt điểm vượt qua được thì là mới lên lớp được.
Thì trong cái phóng sự này thì chúng ta có thể thấy các thầy cô giáo Trung Quốc trước hết thì để các em học sinh Anh nhảy dây, thậm chí thì còn dạy môn mang tính đặc sắc Trung Quốc, đó chính là môn ném bóng đá Trung Quốc ạ. Chúng tôi thấy trong lớp thì có một em học sinh giỏi đã gặp phải thách thức trong môn ném bóng đá. Ném thế nào thì đều không đạt tiêu chuẩn. Nữ sinh này thì rất là lấy làm thất vọng. Cô giáo dạy môn thể dục người Anh thì cũng thấy thương nữ sinh này. Cô cho biết thì cách giáo dục này đã gây sức ép rất lớn cho các thầy cô giáo người Anh ạ.
Đúng rồi. Tuy nhiên, đây chính là thực tế, đây chính là những gì mà mỗi một em học sinh trung học cơ sở ở Trung Quốc phải trải nghiệm. Ở Trung Quốc có câu là không trải qua mưa gió thì làm sao mà có thể gặp được cầu vồng. Thực ra thì chịu đựng áp lực chưa chắc đã là việc xấu phải không ạ?
Đúng vậy.
Đấy. Trong cái phim phóng sự này thì chúng ta có thể thấy rằng là trong 2 tuần đầu tại trường Anh ấy, các giáo viên Trung Quốc đã phải trải nghiệm qua sự nghịch ngợm này, làm loạn này, bày đủ các loại trò của các em học sinh Anh. Thế nhưng đến tuần thứ 3 và tuần thứ 4 thì sự việc bắt đầu có sự chuyển biến theo hướng tốt hơn. Nhưng cả một số học sinh cảm thấy nghịch ngợm này, hơi bướng mất này cũng bắt đầu cho thấy là mong muốn nghe thầy cô giảng bài, bắt đầu chăm chú vào học. Các giáo viên Trung Quốc cũng từng bước nắm được tính tình của học sinh Anh và biết làm thế nào để kiểm soát lớp học.
Vâng, đúng đấy. Mà các em học sinh cho biết ấy, thì các thầy cô giáo Trung Quốc không ép buộc họ đi học thì một cách cứng nhắc như là lúc đầu, nên họ thì cũng bắt đầu chấp nhận cách giảng dạy của các thầy cô giáo Trung Quốc, bắt đầu nghe giảng và chép bài. Cũng có thể đứng theo góc độ của người Anh mà nói thì đặc điểm lớn nhất của giáo dục kiểu Trung Quốc có thể tổng kết thành một câu là lặp đi lặp lại và chép bài vô tận ạ. Thế nhưng cách giáo dục này thì thật sự là có hiệu quả. Trước đó thì 3 tuần các em học sinh Anh thì hoàn toàn không biết nói một từ tiếng Trung nào cả. Nhưng mà 3 tuần sau, bài tập tiếng Trung của các em thì đã được hoàn thành khá tốt lên ạ.
Và tuy nhiên bên cạnh đó thì các lớp học của các giáo viên người Anh thì lại như thế nào nhỉ? Quy mô lớp học ở Anh thường nhỏ hơn một chút này. Học sinh sẽ được phân theo từng nhóm, theo năng lực và trình độ khác nhau. Và giáo viên cũng dựa trên tính cách và năng lực của từng em mà có những phương pháp giảng dạy khác nhau. Ví dụ như là một giáo viên môn toán cho biết dạy môn toán phải dựa trên cá tính học sinh. Bạn cần phải hiểu rõ những học sinh này. Nếu giáo viên có thể làm cho những học sinh này thiết lập một mối quan hệ tốt với bạn thì các em cũng sẽ thích học môn này. Và nếu các em thực sự thích học môn toán thì các em học rất tốt.
Về cái vấn đề này thì Thành Hoa rất là đồng tình quan điểm của các giáo viên người Anh. Phương pháp giáo dục cá tính hóa thì rất là tốt, nhưng mà tình hình thực tế tại Trung Quốc hiện nay thì là một lớp có từ 50 đến 60 học sinh, không thể nào có điều kiện để thực hiện được phương pháp giáo dục cá tính hóa. Theo Thành Hoa thì giáo dục khoa học tại Trung Quốc vẫn là một chặng đường còn dài.
Vâng, thời gian cấp thoát thao đưa, thời gian thi cử đã đến. Vậy điểm thi của lớp học Trung Quốc thế nào so với các lớp Anh nhỉ? Kết quả cho thấy điểm thi trung bình của cả ba môn thi gồm có toán, tiếng Trung và khoa học tự nhiên của lớp học Trung Quốc đều cao hơn nhiều so với lớp học Anh. Cả ba môn đều giành phần thắng.
Vâng, đối với cái kết quả này thì các thầy cô giáo Trung Quốc cho biết có lẽ nguyên nhân khiến các em đạt điểm cao trong khi thi là vì chúng tôi buộc các em học sinh học tập nhiều hơn, bắt các em ở lại trong trường lâu hơn. Điều này có thể khiến các em phải đầu tư càng nhiều thời gian hơn vào việc học tập. Cách giáo dục của chúng tôi thì có thể quá cứng nhắc, chúng tôi giảng dạy các em phải học. Nhưng mà đối với các em không chịu học thì sao? Thì chúng tôi phải học theo phong cách giáo dục nước Anh, áp dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau đối với các em học sinh khác nhau ạ.
Giáo viên người Anh cho biết, mặc dù giáo dục kiểu Trung Quốc lần này đã giành phần thắng, nhưng chúng tôi không nỡ lòng bắt các em học sinh hàng ngày phải học tập mười mấy tiếng đồng hồ và giam cầm ở trong nhà trường. Đối với tôi mà nói, như vậy không khác gì là cầm tù. Nhưng cách mà học sinh Trung Quốc tôn trọng giáo viên thì rất là đáng được phổ biến ở đất nước chúng tôi.
Vâng, đúng rồi, có thể thấy rằng là các giáo viên có những cái quan điểm khác nhau đối với mô hình giáo dục của Trung Quốc. Vâng, sau khi mà xem xong phóng sự này, cư dân mạng ở nước Anh thì cũng có những phản hồi rất là sôi nổi. Rất nhiều cư dân mạng rất đồng tình học sinh phải giữ kỷ luật, cần phải biết tôn trọng thầy cô. Có người nói là khi chúng tôi sống trong một đất nước mà trẻ em được coi là thực tế, trong khi người lớn không được coi là cái gì thì còn trông mong gì nữa. Trẻ em chỉ biết nghĩ đến các quyền lợi của chúng, nhưng hoàn toàn không biết trách nhiệm của chúng và nên tôn trọng người khác. Trẻ em phải giữ kỷ luật và phải tự kiềm chế mình. Như vậy mới có thể giúp chúng mở ra một phương trời rộng lớn và giúp chúng hiểu được hiện thực của xã hội.
Nhưng mà cũng có một số cư dân mạng lại cho rằng ấy, giáo dục kiểu Trung Quốc là cách giáo dục thất bại đấy. Họ nói thì học sinh Trung Quốc mỗi ngày phải bỏ ra mười mấy tiếng đồng hồ để học tập, gấp đôi so với học sinh nước Anh. Thời gian gấp đôi này thì chỉ khiến các em học sinh được nâng cao 10% điểm thi. Theo tôi thì đây là cách giáo dục thất bại. Các cư dân mạng Trung Quốc thì cũng không chịu thua, thì có cư dân mạng cho biết phương Tây thì nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân và sự khác biệt thật là xuất sắc trong khi phát tán tư duy và mang tính sáng tạo độc lập. Nhưng mà nước nào giỏi hơn về giáo dục cơ sở, theo tôi vẫn là Trung Quốc giỏi hơn về mặt này ạ.
Tuy nhiên thì cũng có cư dân mạng cho rằng mặc dù lần này giáo dục kiểu Trung Quốc đã giành phần thắng, nhưng rất khó nói phương pháp giáo dục kiểu nào là tốt hơn. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể học tập lẫn nhau. Theo thì chúng thì quan điểm này nghe ra thì cũng có vẻ rất là hay nhỉ.
Thông qua giao lưu học hỏi lẫn nhau, lớn hơn đủ kém cùng nhau tiến bộ, có lẽ là tâm nguyện ban đầu mà khi thực hiện phóng sự này của hãng thông tấn BBC mong rằng có thể khơi dậy sự quan tâm và suy nghĩ của mọi người đối với nền giáo dục. Vâng, chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này xin tạm dừng tại đây. Hải Vân,
Sạch Hoa, Thành Trung
xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.